体彩汤。
The 32nd Southeast Asian Games 2023.
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 đã chính thức khai mạc tối ngày 5 tháng 5 trên sân vận động quốc gia Morodok-Teco tại thủ đô Phnom Penh có sức chứa hơn 60.000 người. Hơn 11.000 vận động viên, huấn luyện viên và lãnh đạo thể thao của 10 quốc gia trong khu vực đã tới tham dự kỳ đại hội thể thao lần đầu tiên được tổ chức tại Campuchia. Sự kiện mang nhiều ý nghĩa và tham vọng của đất nước Chùa Tháp. Cho đến ngày 17 tháng 5, các vận động viên xuất sắc nhất Đông Nam Á sẽ cùng nhau tranh tài ở 608 nội dung thi đấu của 37 môn thể thao. Do những biến động lịch sử và bất ổn chính trị, đây là lần đầu tiên đất nước Chùa Tháp làm chủ nhà của một sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Người dân Campuchia đã chờ đợi từ lâu nay được đón SEA Games. Hy vọng đây sẽ là cơ hội để thể hiện niềm tự hào dân tộc, quảng bá về một đất nước Campuchia tươi đẹp đang trên đà phát triển. Với sự tài trợ hào phóng của Trung Quốc, chính phủ Phnom Penh đã đầu tư rất nhiều, không đặt nặng vấn đề tài chính để có được một kỳ SEA Games gây ấn tượng mạnh không chỉ với các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN mà cả với thế giới về một đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và hiện đại hóa. Về mặt hình ảnh, có thể nói những nỗ lực của Campuchia đã thành công, gây ấn tượng mạnh ngay từ lễ khai mạc và những ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games. Chuyên gia thể thao Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay nhận xét.
SEA Games lần thứ 32 là lần đầu tiên Campuchia là nước chủ nhà. Đó là một cái ấn tượng rất là đặc biệt đối với lại các nước trong khu vực cũng như là giới hâm mộ theo dõi thể thao khu vực và thế giới. Khi Campuchia đăng cai tổ chức kỳ này đó, thì họ quyết định là miễn phí toàn bộ cái vé để vào xem tất cả các cái trận thi đấu từ đầu cho đến cuối của các cái nội dung 608 cái nội dung thi đấu của 37 môn thể thao. Rồi cái thứ hai nữa đó, cái bản quyền truyền hình đó, mấy kỳ SEA Games trước người ta cũng phải trả một cái mức tối thiểu nào đó hay là phải mua cái bản quyền truyền hình. Thì kỳ này đó, không có phải trả tiền bản quyền truyền hình. Các nước tự do có thể đến truyền hình trực tiếp từ cái nước chủ nhà. Cái thứ ba nữa đó là 11 cái đoàn thể thao mà đến thi đấu thì sẽ được bao ăn ở, không phải chi 50 đô cho một người như các cái kỳ SEA Games trước. Và cái việc này thì nó cũng được cho cả Para SEA Games nữa. Campuchia lần đầu tiên họ tổ chức thì họ muốn tỏ cái lòng hiếu khách với tất cả các quốc gia trong khu vực. Và thực ra mà nói thì quyết định như vậy đó, đất nước Campuchia cũng đã phải chi một cái khoản tiền mà dự kiến theo ông Vong Say Wisot đó, là Bộ trưởng Kinh tế Tài chính của Campuchia cho biết đó, thì họ sẽ chi khoảng từ 30 đến 40 triệu đô cho cái công tác tổ chức. Và nếu tính luôn kể cả những cái chi phí mà xây dựng các cái cơ sở vật chất đó, Campuchia đã phải chi khoảng chừng 200 triệu để xây dựng hàng loạt cái cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, các cái công trình thể thao để phục vụ cho kỳ SEA Games này. Người ta đã quy động kể cả cái lực lượng 7.000 tình nguyện viên cho kể cả SEA Games và Paragames, rồi tổ chức rước đuốc qua 10 nước. Cái lễ khai mạc diễn ra và nó mang cái đặc trưng của lịch sử cũng như là nét đẹp về văn hóa truyền thống và kể cả hiện đại Campuchia. Chúng ta thấy một cái ấn tượng rất là thú vị của một cái kỳ SEA Games mà qua cái hình ảnh đầu tiên từ cái lễ khai mạc. Thì phải nói là sau khi mà đầu tư như vậy đó, thì cái sân vận động được bây giờ được mang tên là sân vận động chính thức của cái SEA Games kỳ 32 này là sân vận động quốc gia mang tên là Morodok-Teco National Stadium đó. Nó trở thành cái sân vận động có cái sức chứa lớn đứng thứ 5 ở trong cái khu vực Đông Nam Á, thì là sau Bukit Jalil của Mã Lai, sau cái sân Jakarta của Indonesia, sau cái sân Shah Alam của Mã Lai với lại cái sân Bukarno, trở thành cái sân đứng thứ 5 có sức chứa là đến 70,000+ chỗ. Cái đầu tư đó nó đã có tạo một cái bước ngoặt về mặt cơ sở vật chất rất là lớn, và kể cả họ cũng đã sửa chữa cái sân mà được mang tên là cái sân Olympic, cái sân lâu đời của Campuchia, của một Campuchia mà khởi công từ năm 63-64 trước đây đó. Nước chủ nhà được chính quyền Trung Quốc tài trợ đến 1,1 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 160 triệu đô đó. Như vậy có nghĩa là ngay từ cái chuyện đầu tư để xây dựng những hình ảnh cho đến cái cơ sở vật chất, Campuchia đã cho chúng ta thấy một cái ấn tượng đầu tiên rất là tốt đẹp.
Vâng, có thể thấy nước chủ nhà Campuchia đã không tính toán hơn thiệt về mặt tài chính để đón một kỳ đại hội thể thao khu vực, chỉ cốt làm sao là tạo được hình ảnh mới mẻ của đất nước. Về mặt này, họ đã thành công ngay trong lễ khai mạc đầy ấn tượng. Nhưng SEA Games là một cuộc so tài thể thao. Về mặt chuyên môn thì Campuchia đã chuẩn bị như thế nào để xứng mặt là nước chủ nhà chứ?
Nước chủ nhà đã cử đến tham dự vào cái kỳ SEA Games lần đầu tiên của mình, 1.203 thành viên, trong đó có 896 vận động viên. Thì phải nói là đây là cái đoàn mà đông đảo nhất trong lịch sử của Campuchia và cũng đứng nhất trong cái lực lượng tham gia kỳ này. Và họ muốn cải thiện cái thành tích, tức là ở SEA Games 31 vừa rồi mà tổ chức tại Việt Nam thì họ có 63 cái chiếc huy chương, trong đó có 9 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 41 huy chương đồng. Thì lần này là họ mong muốn là sẽ đạt được cái thành tích tăng gấp nhiều lần. Như vậy có nghĩa là họ phải chi một cái khoản kinh phí lớn để đầu tư cho cái đoàn thể thao của Campuchia. 40% lực lượng vận động viên trong số mà chúng ta nói gần 900 vận động viên đó được tập huấn ở nước ngoài trong nhiều tháng. Rồi họ cho nhập tịch các vận động viên ngoại vào trong cái đoàn thể thao của Campuchia, cũng như là có cái chính sách để thu hút tài năng là các cái lực lượng vận động viên mà là có gốc Campuchia hoặc là đang sinh sống rồi thi đấu ở cái nước ngoài về tham dự vào cái đoàn thể thao này. Cho nên là cái việc cải thiện thành tích thể thao cũng là một cái bước ngoặt. Như vậy đây là một cái kỳ SEA Games mà nó là ấn tượng của các nước trong khu vực, nhưng mà đối với Campuchia thì nó là một cái bàn đạp, một cái bước tiến rất là lớn để mà họ có thể đạt được những cái thành tích khả quan trong tương lai và là một cái cải thiện về mặt thể thao cho Campuchia rất lớn. Campuchia đã ngay từ cái ngày đầu tiên thôi, tức là sau cái lễ khai mạc, rất là bất ngờ trên bảng tổng sắp huy chương kết thúc của ngày thi đấu đầu tiên sau cái lễ khai mạc. Campuchia dẫn đầu số lượng huy chương. Họ có 29 huy chương, trong đó có 14 cái huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 7 cái huy chương đồng. Và đã vượt qua cái số lượng huy chương vàng của kỳ SEA Games vừa rồi. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là họ cũng có một cái sự tính toán sắp xếp, tức là những cái môn thể thao là thế mạnh của Campuchia thì được sắp xếp thi đấu trong những ngày đầu tiên để tạo một ấn tượng tốt, tạo một cái phấn khích cho cái dân chúng của Campuchia trong những cái ngày đầu.
Với một số lượng vận động viên tham dự đông đảo chưa từng có, là nước chủ nhà, Campuchia đã đưa thêm các môn thế mạnh của mình vào chương trình thi đấu, đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu khu vực. Có lẽ tham vọng thể thao này của Campuchia không khả thi, trình độ phát triển thể thao của nước này vẫn còn khá khiêm tốn trong khu vực.
Hẳn nhiên, thành tích mà họ tập trung đó, tức là tạo một cái dấu ấn ban đầu thôi. Chứ còn nếu mà nói sự đồng đều của tất cả 37 môn đó, thì nhiều môn thể thao Campuchia chưa thể vươn lên ngang tầm so với các nước trong khu vực. Nếu mà chúng ta nói cái top 3 bao giờ cũng là những cái nước mà chúng ta vẫn thường hay kể tên, tức là trong đó Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, rồi Philippines. Tất nhiên là Campuchia thì có lẽ là họ cũng có cải thiện thành tích được tương đối, nhưng mà nhiều cái môn thể thao mà có sự đồng đều nhất là những cái môn thể thao Olympic, Campuchia chưa có thể ngang được với lại các cái nước mà chúng ta vừa nói. Cho nên có lẽ là kết thúc thì họ cũng sẽ có một cái vị trí ở cái top 5 nước dẫn đầu, chứ khó mà có chen vào cái top 3 với cái tổng số huy chương cũng như các huy chương vàng, vì họ không thể có những cái lực lượng đồng đều ở các cái môn thể thao so với các nước trong khu vực.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình thể thao của RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.